lấy Quán Thế Âm Bồ Tát làm đại biểu cho đại từ đại bi. Từ bi chính là nhân từ bác ái. Đem tâm chân thành yêu thương của chúng ta mở rộng đến khắp hư không pháp giới, yêu thương hết thảy chúng sanh như yêu thương chính bản thân mình vậy. Ta và người không hai. Nói rõ về sự và lý của điều này cũng có ba bộ kinh. Ba bộ kinh mà Quán Thế Âm Bồ Tát đại biểu đều không phải là một bộ kinh riêng rẽ, mà là một phần bên trong của đại kinh. Bộ thứ nhất là trong Hoa Nghiêm Kinh, Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đoạn kinh văn nói về lời dạy của Quán Thế Âm Bồ Tát dành cho Thiện Tài Đồng Tử này. Trong phẩm Thiện Tài Đồng Tử 53 tham là một đơn vị bộ phận. Đơn vị thứ hai là quyển thứ sáu trong Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Kinh Lăng Nghiêm có 10 quyển. Trong quyển thứ sáu, Quán Thế Âm Bồ Tát báo cáo với Thế Tôn và cũng nói rõ với đại chúng là Ngài làm thế nào tu hành chứng quả được. Làm thế nào tu tâm từ bi, làm thế nào mở rộng tâm từ bi đến yêu thương bảo hộ hết thảy chúng sanh. Bộ kinh thứ ba nằm trong kinh Pháp Hoa chính là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Phẩm này hoàn toàn tương thuộc về tâm từ bi bác ái, thực hiện vào trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội, thực hiện đối với các chủng loại khác nhau, dạy dỗ chúng ta làm thế nào để yêu thương hết thảy chúng sanh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện nghìn tay nghìn mắt, trong kinh nghiệm của chúng ta biết là hai đôi tay chúng ta rất thuận tiện. Nếu như có nhiều tay quá, bạn nói xem sẽ rất không thoải mái. Cho nên nghìn tay nghìn mắt của Quán Thế Âm là biểu pháp. Không nên cho rằng Quán Thế Âm Bồ Tát thực sự có một nghìn đôi tay. Nếu thế thì bạn hoàn toàn sai rồi. Nghìn tay là biểu thị đôi tay vạn năng, nghìn mắt là biểu thị sự quan sát tinh tế. Chúng sanh khổ nạn ở những chỗ cực kỳ nhỏ bé thì Ngài đều nhìn thấy rất rõ ràng. Mắt thấy tai đến, sau khi nhìn thấy sẽ có sự giúp đỡ, không thể không cứu giúp. Ý nghĩa biểu pháp là như vậy. Chúng ta nhìn thấy hình tượng này thì cần phải nghĩ đến, khi nhìn thấy hết thảy những chúng sanh khổ nạn thì chúng ta cần mạnh dạn trợ giúp. Như vậy công đức tạo tượng sẽ thù thắng bất khả tư nghị. Lại như Văn Thù Bồ Tát biểu thị trí huệ, biểu thị lý trí, cũng là nói hiếu kinh, nhân từ bác ái là lý tính chứ không phải cảm tình. Cảm tình sẽ sản sanh rất nhiều tệ nạn tật xấu. Biểu pháp của Ngài là lý trí không phải cảm tình. Người phàm thế gian bị cảm tình chi phối, có sự thay đổi quá lớn. Hôn nhân ngày nay so với thời xưa không giống nhau. Thời xưa tuy là sự kết hợp giữa người nam và người nữ là do cha mẹ sắp đặt, do lời mai mối, nhưng sự sâu xa trong suy nghĩ của cha mẹ không phải là dùng tình cảm để quyết định, là suy nghĩ đến hạnh phúc của chính bạn, hạnh phúc của gia đình bạn và hạnh phúc của xã hội. Cha mẹ suy nghĩ rất chu đáo, cho nên tỷ lệ ly hôn rất thấp. Thời xưa rất ít khi nghe đến có việc ly hôn. Vì sao vậy? Là do sự kết hợp của lý tánh chứ không phải cảm tình. Người ngày nay là sự kết hợp của cảm tình, không có lý tánh, nên có kiểu là sáng kết hôn, chiều ly hôn. Thế thì thành kiểu gì đây? Bạn liền hiểu được sự khác biệt giữa cảm tình và lý trí là quá lớn. Cho nên ngày xưa không phải là cảm tình, mà là có cùng một nhận thức chung, một phương hướng nỗ lực chung. Như vậy kết hợp lại gọi là chí đồng đạo hợp, không phải là cảm tình. Có cảm tình thì sẽ có sự biến hóa rất lớn. Cho nên Phật dạy chúng ta yêu thương cần dựa vào lý tánh, không phải là sự xung đột của cảm tình. Văn Thù Bồ Tát là đại biểu cho điều này, Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu cho sự thực hiện, thực tiễn. Cho nên toàn bộ Phật Pháp không nằm ngoài việc thực hiện hiếu thân, tôn sư, nhân từ bác ái, lý trí thực tiễn vào trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Thực hiện vào trong công việc của bạn, thực hiện vào trong việc xã giao, xử sự đối người tiếp vật của bạn. Đại thừa Phật Pháp dùng bốn vị Đại Bồ Tát này làm đại biểu.
Nguyện cả thảy chúng sanh.
Mấy ngày hôm nay có bạn đồng học từ đại lục đến đây tham học, hỏi tôi là Đông Nhạc.
Trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.